buông xả, niệm Phật để vãng sanh. Hỏi: đi hộ niệm cho một cô Phật tử. Cô Phật tử này thường hay cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng, việc làm này rất lâu năm rồi. Do phải đi bộ nên khi đến nơi thì cô Phật tử này đã tắt thở khoảng một tiếng đồng hồ. Vị này lấy tay sờ vào thân thể cô Phật tử này thì thấy lòng bàn chân nóng. Vị này mới nói là: các con, Phật tử này đọa địa ngục rồi các con à. Bây giờ thầy trò mình niệm Phật để cứu cô Phật tử này. Thế là vị này cùng với năm vị khác niệm Phật liên tục được 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng đồng hồ, vị này dùng hai bàn tay đặt vào hai lòng bàn chân của cô Phật tử này, giống như dùng nội lực của mình đẩy hơi nóng của lòng bàn chân lên trên. Kết quả là trên ngực nóng. Vị này nói: thầy trò mình chỉ đủ khả năng cứu cô Phật tử này làm người trở lại thôi. Sau đó vị này và năm vị khác không niệm Phật nữa, ra về.
Trả lời: kính thầy, Diệu Âm hơi phân vân rằng không biết câu chuyện này có đúng chính xác như đã kể hay không. Nếu đúng như vậy thì có nhiều chỗ hơi lúng túng. Nói điều liên quan đến Phật Pháp, Diệu Âm học sao nói vậy chứ không dám quanh co, cũng không dám nói trái lệch với những gì đã học được. Thành ra nếu có điều gì không vừa lòng, xin thầy tha thứ. Trước khi đi vào câu hỏi chính phía sau, Diệu Âm sẽ dựa theo pháp hộ niệm vãng sanh, xin nêu ra đây những điều lúng túng đã xảy ra chung quanh câu chuyện. Thứ nhất, chính cô Phật tử này không tu tịnh nghiệp, không biết niệm Phật, không biết đường vãng sanh. Cô ta chỉ là người tu phước thì có lòng được vãng sanh tịnh độ. Thứ hai, cô Phật tử đã tắt thở cả tiếng đồng hồ rồi mới có người tới hộ niệm, như vậy thì quá trễ. Hộ niệm cần phải thực hiện trước khi lâm chung, ngay thời điểm lâm chung và suốt thời gian sau khi tắt thở ít ra 8 tiếng đồng hồ niệm Phật không gián đoạn. Câu chuyện hộ niệm này không thực hiện được những điều này. Thứ ba, thân nhân trong gia đình hình như không có ý niệm gì về hộ niệm. Vì nếu có người trong nhà biết pháp hộ niệm thì chắc đã nhắc nhở đến rồi. Ở đây hình như chỉ để người chết như vậy một cách im lìm buồn hiu, không có một tiếng niệm Phật bên cạnh. Thứ tư, người tới hộ niệm, nhưng xin thưa thật, cách hộ niệm có nhiều điểm khác lạ. Nếu lấy pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì cách hộ niệm ở đây đã phạm đến nhiều điều cấm kỵ, như mới chết một giờ đã đụng chạm vào thân xác để thăm dò, niệm Phật mới được 2 tiếng đồng hồ lại đụng chạm vào thân xác nữa để thăm dò tiếp. Hộ niệm mà dùng chưởng lực hay nội công gì đó của mình để đẩy thần thức lên, cách này Diệu Âm không biết. Hộ niệm mới được 3 giờ sau khi chết đã vội vàng bỏ ra về. Nếu nói đến các cách hộ niệm khác thì Diệu Âm không biết, chứ còn dựa theo pháp hộ niệm vãng sanh của Tịnh Tông mà xét thì sự hộ niệm kể ra trong câu chuyện này không được hoàn chỉnh. Đầu không hoàn chỉnh, giữa không hoàn chỉnh, cuối cũng không hoàn chỉnh luôn. Đầu không hoàn chỉnh, rõ ràng khoảng thời gian trước khi xả bỏ báo thân, chung quanh người chết không có một dấu hiệu gì liên quan đến việc trợ niệm vãng sanh, không có người niệm Phật cho cô. Cô Phật tử chỉ chuyên cúng dường tứ sự cho chư tăng, có nghĩa là cô đó chỉ tu phước, không chủ tâm niệm Phật, không tha thiết nguyện vãng sanh. Nói chung tính nguyện hành đều thiếu. Không biết đường về Tây Phương Cực Lạc, không tu tịnh nghiệp thì chắc rằng khó mà biết đến pháp hộ niệm vãng sanh. Thật ra hộ niệm cần phải chuẩn bị trước, càng sớm càng tốt. Trong lúc đang khỏe mạnh, đang tu hành thì phải lo tìm hiểu, học tập và biết cách hộ niệm rồi. Đến lúc lâm chung là giai đoạn cao điểm, và khi tắt hơi cho đến tối thiểu 8 giờ sau là giai đoạn chót để hoàn thành việc hộ niệm. Chứ hộ niệm không phải đợi chết rồi mới tìm người tới tụng kinh niệm Phật đâu. Giữa không hoàn chỉnh, từ chỗ không tu tịnh nghiệp, không biết hộ niệm nên thường cứ chờ chết rồi tính sao. Người sống mờ mờ mịt mịt không biết làm gì, người chết càng mờ mờ mịt mịt không biết đường nào để đi. Thật sự tương lai quá mịt mờ đen tối. Ngược lại, chính vì không biết nên người thế gian thường có những hành động sai lầm. Nói rõ hơn, có thể những điều cấm kỵ đã bị phạm phải rất nhiều Trong suốt những ngày cô ta sắp rời bỏ báo thân, cụ thể như tâm tham chấp thế gian không xả, trước cảnh bình đẳng sắp chết, chắc chắn sợ chết, lo âu, bất an, hải kinh, không biết đường giải thoát tam giới nên chới giới trong nghiệp báo, bị nghiệp báo hiện hành, nghiệp khổ báo hại. Lúc đau bệnh không ai khai thị, hướng dẫn, nhắc nhở việc niệm Phật giảng sanh, tâm hồn mê muội dễ bị vướng phải cạm bẫy của quan gia trái chủ. Lúc sắp chết bị sự buồn thảm, than thở, u sầu làm cho tâm rối như tơ giọt. Lúc lâm chung bị người thân khóc lóc kêu gào thảm thiết khiến tâm rối loạn, càng thêm rối loạn. Lúc tắt hơi bị người nhà ôm ấp níu kéo, va chạm làm cho đau đớn đến hồn kinh phách lạc. Nhiều gia đình còn phạm thêm các điều kỳ khác nữa, như người bệnh vừa mới tắt hơi thì đem xác đi tắm rửa, thay áo quần, vội vã mời bác sĩ đến chích thuốc chống rã, chống hư thối, kình cãi với nhau, bất đồng ý kiến, gây náo loạn bên người chết, tận liệm quá sớm do coi ngày coi giờ. Những điều đại cấm kỵ này mà bị phạm phải thì thật là tội nghiệp cho vong nhân. Đây chính là những duyên xấu do hoàn cảnh và người thân đem đến, khiến cho thần thức người chết bị đọa xuống cảnh giới đen tối. Người biết rõ phương pháp hộ niệm có thể ngăn ngừa được tất cả những ách nạn này. Cúi không hoàn chỉnh chính là sự hộ niệm có nhiều điểm sơ suất, mới một tiếng đồng hồ đã thăm dò hơi ấm. Hơi ấm trong khoảng thời gian này không thể chính xác được. Hộ niệm thiếu thành khẩn, thiếu lòng ngưỡng cầu Phật gia trì. Cụ thể như không cầu Phật lực của Đức Di Đà tiếp dẫn, mà lại dùng nội công của mình để đẩy. Đây là tự mình thay thế Phật để tiếp độ. Pháp hộ niệm này khá lạ lùng, khởi tâm hiếu kỳ trong khi hộ niệm, vì vừa hộ niệm vừa thăm dò hơi ấm. Niệm Phật quá ít, quá ngắn, đã bỏ ra về, chưa đủ an toàn. Nên nhớ, những điểm ấm trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ cũng không thể chính xác được. Không có lời khai thị, hướng dẫn cho thần thức, tính nguyện hành giảng sanh, không có lời điều giải đối với quan gia trái chủ để gỡ nạn cho người chết. Nói chung, sự hộ niệm đã có nhiều điểm sơ suất.
Hỏi: cô Phật tử này thường cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng, tại sao lại bị đọa địa ngục? Vì tôi đọc trong các kinh thấy nói rằng phước đức cúng dường đồ tứ sự cho chư tăng rất lớn.
Trả lời: cúng dường là tu phước thì tạo nhân phước, có nhân phước thì hưởng phước. Nhất định không thể nói cúng dường tứ sự cho chư tăng mà bị đọa địa ngục được. Có thể trong suốt thời gian tu hành, ngoài hình thức cúng dường ra, cô ta đã sơ ý phạm phải những lỗi lầm khác, khởi tâm động niệm vướng vào các điều tham sân si mà bị nạn đó thôi. Người tu phước mà không biết giữ gìn phước thì phước sẽ mất trùi lũi. Ví dụ tu phước mà khoe khoang cống cao ngã mạn, ghen tị thị phi, cho mình hay, chê người dở, nói chung chấp trước dễ đầy thì phước đâu còn nữa, ngược lại quả đến trùng trùng. Tu phước là nhân hưởng phước, nhưng ngu si thì nhân sanh vào hàng súc sanh. Tu phước mà ngu si thì thành súc sanh để hưởng phước. Còn những con vật hưởng phước rất lớn, ví dụ con chó trong nhà người tỷ phú, tu phước thì hưởng phước, nhưng thường để tâm sân giận thì tạo nhiều chủng tử địa ngục. Lúc chết nổi cơn sân giận, coi chừng bị xuống địa ngục chịu nạn trước, còn phước thì chờ cơ duyên sau này. Tu phước thì hưởng phước, nhưng tự hào về việc tu phước, thường cống cao ngã mạn thì có chừng thành Atula để hưởng phước. Tu phước dù cho có lớn tới đâu, nghiệp thiện dù lớn tới đâu, cũng chỉ là phước báo nhân thiên. Nhiều lắm thì cũng chỉ đầu thai sinh lại trong tam thiện đạo là cùng, nhất định không thể thoát khỏi tam giới. Cô này tu phước không biết tu huệ thì cơ hội thoát đi sinh tử luân hồi quả thật mờ mịt. Đường tu hành thật sự còn nhiều điểm thiếu sót. Làm thiện mà chấp vào việc thiện thì không còn là thiện nữa. Phật dạy tu phước có hai loại: hữu tướng tam luân và vô tướng tam luân. Tam luân là người bố thí, người nhận bố thí và vật bố thí. Hữu tướng tam luân là bố thí cúng dường mà còn biết rằng mình bố thí cúng dường, còn biết người được bố thí cúng dường, còn nhớ món tiền mình bố thí cúng dường, thì sự cúng dường này không có công đức. Hữu tướng tam luân không thể liễu thoát sanh tử. Vô tướng tam luân hay tam luân thể không là bố thí cúng dường, nhưng phải biết quên nó đi. Đừng để nó vướng trong tâm, thì việc thiện này mới có công đức. Công đức này sẽ trợ giúp tích cực cho việc tiến tu đạo nghiệp. Người niệm Phật tu bố thí cúng dường, nhưng đừng chấp tại đó. Hằng ngày cứ đem tất cả phước lành gì tu được hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hồi hướng về Tây Phương cầu giảng sanh, thì phước lành này biến thành tư lương để giảng sanh thành đạo. Phước và huệ đều tu mới viên mãn đường đạo. Phước là sự, huệ là lý. Sự là bố thí, cúng dường, làm thiện. Lý là tâm nguyện giải thoát. Chỉ tu phước thiện, không lo đường giải thoát, thì tương lai còn lắm gian truân. Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, là lời cảnh cáo những người tu thiện nhưng chấp vào việc thiện. Đã chấp vào việc thiện thì không giải quyết được chuyện sanh tử luân hồi. Còn ở trong luân hồi thì còn vướng vào nghiệp báo. Còn theo nghiệp thì ách nạn còn trùng trùng. Kinh Hoa Nghiêm có nói, quên phát bồ đề tâm mà làm việc thiện thì toàn là nghiệp của ma. Người không có tâm thoát ly sanh tử, không có tâm giảng sanh thành đạo, mà cứ chuyên lo làm việc thiện, thì việc thiện này trở thành nghiệp ma. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi tam giới. Không ra khỏi tam giới thì vẫn còn trong vòng kiểm soát của ma dương. Ma quán, ma sự, ma chướng, nghiệp chướng, hoàng gia trái chủ chướng, báo chướng, những thứ chướng ngại này nhất định phải đối đầu, không trước thì sao? Cho nên người hướng dẫn cho đại chúng tu hành phải hướng dẫn đường tu cho chánh, cho thẳng, cho liệu pháp, chứ không nên sơ ý dẫn chắc nửa vời, mông lung, bất liệu giáo, làm cho chúng sanh lạc đường. Tội nghiệp này khá lớn. Điển hình tại sao cô Phật tử này tu hành lâu năm mà còn bị nhiều sơ suất vậy? Ta thử nêu ra một số trường hợp thường tình, trong đó có thể cô ta đã vướng phải chăng? Một là ý niệm rằng tu hành chỉ là việc làm lành lánh dữ là đủ. Hai là suốt đời chưa có dịp nghe được ai giảng đạo lý thoát ly sanh tử luân hồi, đạo lý niệm Phật giảng sanh cực lạc, nên không biết đường tu chính xác. Ba là có thể nghe pháp nhưng không hợp căn cơ, nghĩa là hoặc là cao quá, nghe toàn những đạo lý huyền diệu cao siêu, những pháp vi diệu có hàng thượng căn cao vút trên mây xanh. Lý hay nhưng làm không được là sinh ra vọng tưởng, hoặc là nghe không đúng chánh pháp, mập mờ đường tu giải thoát. Bốn là có thể vì không biết chánh pháp nên chính cô ta đã tự nguyện tu đường lục đạo luân hồi. Năm là mỗi lần làm phước đều được tiếng khen. Thấy vậy tưởng là đủ, là ngon, là đắt. Có ngờ đâu bên cạnh nhân phước này đã có rất nhiều nhân quả xảy ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói, ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, chúng sanh khởi tâm động niệm, không có gì là không nghiệp. Như vậy, làm sao cô ta tránh khỏi tạo nghiệp chướng? Suốt đời tu phước, tâm cứ lần quần trong chuyện phước báo thế gian, thì ngàn đời vạn kiếp không có ngày thoát ly tam giới. Người không tu thì không biết đạo, người có tu hành thì gọi là có đạo. Có đạo nhưng chỉ biết cái đạo bất liệu giáo, cứ tu lần quần trong ngõ cụt, không biết đâu là đường thành đạo, thì rốt cuộc cũng uổng phí công phu tu hành. Xin hỏi rằng trách nhiệm này quy cho ai đây?
Hỏi: sư phụ của vị này đã dùng nội lực của mình để vận chưởng đẩy hơi nóng từ lòng bàn chân lên trên ngực của người lâm chung, vậy có đúng với luật nhân quả không?
Trả lời: phương pháp hộ niệm này lạ quá. Trong pháp hộ niệm của chư tổ sư Tịnh Độ Tông truyền lại không có nói đến cách vận chưởng này. Hơn nữa, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở, chưa thể xác quyết đường tái sanh, phương pháp vận công này Diệu Âm không biết nên không dám bàn đến.
Hỏi: nếu như những vị học tăng này niệm Phật tiếp tục khoảng một thời gian nữa, có thể cứu cô này được giảng sanh hay không?
Trả lời: trong kinh nghiệm hộ niệm, khi gặp trường hợp bị trở ngại, người đi hiện tượng xấu hoặc không tốt lắm, nhiều ban hộ niệm đã phát tâm hộ niệm thêm, thành khẩn khai thị, thành khẩn điều giải quan gia, gia đình thân nhân thành tâm lại Phật, cầu giá bị, thay cho người chết, sám hối nghiệp chướng. Có nhiều trường hợp liền sau đó đã chuyển tướng, từ xấu thành tốt đẹp vô cùng, thật bất khả tư nghị. Nhưng điểm chủ yếu vẫn là chính người đang bị nạn đó có chịu hồi đầu hay không. Người niệm Phật quyết lòng giảng sanh thành đạo thì hãy tập buông xả, mau mau buông xả thế trần xuống, đừng để quá trễ. Hòa thượng Tịnh Không dạy, nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm Phật. A Di Đà Phật, Diệu Âm Kính Thư, ngày 23 tháng 6 năm 2009. Hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.
Y pháp bất y nhân. Hỏi: con gái tôi hàng ngày thường đi chùa gần nhà. Có một vị ở trong chùa lại bảo với con gái tôi rằng: má con làm như vậy coi chừng dục tốc bất đạt. Câu nói này làm cho tôi hơi thối chí. Vậy kính mong chư vị là người đã tu theo pháp môn tịnh độ này thời gian dài và có nhiều kinh nghiệm, xin hãy cho tôi một lời khuyên là tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Có phải là dục tốc bất đạt không?
Trả lời: ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, người tu hành mà không nguyện giảng sanh thì dù cho tu hành có giỏi mấy thì thời nay cũng không thể thoát đi sanh tử luân hồi. Người không nghe lời tổ sư thì tự mình tu theo đường sai lạc. Ngài dạy, người niệm Phật mà chỉ lo cầu phước báo nhân thiên thì chẳng khác gì kẻ đem viên ngọc như ý đáng giá liên thành đổi lấy tán kẹo của con nít. Thật quá oan uổng. Ngài dạy, chân tâm chúng ta là Phật mà không chịu nguyện về Tây Phương mà chỉ lo mấy thứ phước báo hữu lậu thì thật quả là kẻ vô minh. Ngài Tĩnh Âm Đại Sư dạy, người lo tu hành làm phước, cho dù phước báo lớn tới đâu thì việc thoát ly sinh tử cũng không thể thực hiện. Ngài nói, việc thiện càng lớn, sinh tử càng nặng, khi chết một niềm luyến ái nổi lên nhất định bị vạn kiếp trầm luân. Tổ sư dạy, người niệm Phật cầu giảng sanh, người mà chỉ lo tu thiện phước mà không cầu giảng sanh thì đáng thương hại lắm vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì vạn người tu vạn người giảng sanh, gọi là muôn người tu muôn người chứng. Ngài nói, dù niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nếu tổ chức hộ niệm cẩn thận thì người nào cũng được giảng sanh. Là tổ sư thì đâu thể nói dẫn chơi. Ngài Trung Phong Pháp Sư dạy, người niệm Phật mà không cầu giảng sanh thì dù công phu có cao cho mấy cũng chỉ là hư vọng, vì đã làm sai lời Phật dạy. Chúng ta tu theo lời Phật dạy hay tu theo người nói sai lời Phật? Ngài Liên Trì Đại Sư dạy, Ba Tạng Kinh, 12 phần giáo, ai muốn nghiên cứu cho ngộ đạo thì cứ việc nghiên cứu. 84,000 pháp môn, ai muốn tu trì thì cứ việc tu trì. Riêng ngài chỉ niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài còn nói, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là người thường căn. Còn những người tu theo các cách khác, nếu không hạ căn thì cũng chỉ trung căn là cùng. Tại sao vậy? Vì chỉ có người niệm Phật cầu giảng sanh mới có một đời này thoát đi sanh tử luân hồi, bất thối thành Phật. Tổ sư dạy vậy, tại sao chúng ta còn ngồi đây lý luận làm gì? Không có đường tu nhất định, không có nơi về rõ ràng, mờ mờ bịch bịch, khi luống qua đời này thì biết đến kiếp nào mới gặp lại Phật Pháp để lo chuyện giải thoát đây? Ngài Quán Đảnh Đại Sư dạy, thời mạt Pháp này tất cả kinh sám không còn có khả năng cứu độ nổi chúng sanh, chỉ còn câu Phật hiệu A Di Đà Phật mới làm nổi. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng chúng sanh trong thời mạt Pháp này quá nặng, nhất định không thể tự chứng đắc. Nếu không nương theo Pháp niệm Phật thì quyết chắc sẽ bị lọt lại trong 6 đường sanh tử khổ nạn. Bây giờ thì nói giỏi nói hay, đến khi chung cuộc đành cúi đầu chịu lấy thảm thương. Lúc đó dẫu có ân hận cũng đâu còn kịp nữa. Ngài Lý Bính Nam dạy, người thời này mà không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải gu si cũng là cuồng vọng. Ngài quyết lòng dạy người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong đời ngài đã cứu rất nhiều người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói, thời này người nào không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu không phải là kẻ ngu si thì cũng là người cuồng vọng. Nhưng xét cho cùng, cuồng vọng cũng là ngu si. Vì thiếu trí huệ mới nghi lời Phật, vì ngạo mạn mới làm ngược lời Phật, Người không theo pháp Phật làm sao xứng danh là Phật tử? Nếu không muốn một đời này thành đạo, chỉ muốn nói sao nói, muốn làm sao làm, muốn đọa lạc nơi nào mà chẳng được. Trong những đạo tràng của Ngài, ngoài việc niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài không cho phép những hình thức tu hành đa tạp. Trong những năm qua, rất nhiều người niệm Phật vãng sanh ở khắp nơi, truy cho cùng đều tu theo lời pháp của Ngài. Tất cả chư tổ sư đều dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này, hãy niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh một đời thành đạo. Chúng ta nên thành tâm nghe theo lời chư tổ sư dạy để tu hành là an ổn nhất. Thật ra, không phải chỉ có chư tổ sư dạy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy rất nhiều trong kinh điển. Kinh A Di Đà, 4 lần Phật dạy rằng phải phát tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào nghe Ngài thuyết về cõi Tây Phương mà tin tưởng, phát nguyện vãng sanh, rồi chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, chuyên lòng nhất tâm, khi lâm chung, A Di Đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc quốc. Phật dạy rõ ràng, tại sao người đệ tử Phật không tin theo? Phật không bao giờ vọng ngữ, tại sao người học Phật lại nghi ngờ lời Phật dạy? Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói không biết bao nhiêu lần. Phật dạy chúng sanh phải một lòng niệm câu Phật hiệu cầu vãng sanh. Nếu người nào tin tưởng phát nguyện vãng sanh và chuyên nhất niệm câu Phật hiệu, thì dẫu 10 điểm trước phút lâm chung mà không được vãng sanh, thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Tại sao ta không y giáo phụng hành để vãng sanh thành Phật mà lại chạy theo người thế tục nói? Kinh Đại Tập Phật dạy, thời mạt pháp này dù cho vạn ức người tu hành, khó tìm thấy một người chứng đắc, nghĩa là khó vượt sanh tử luân hồi. Nhưng Phật lại nói, chỉ có người nào trì giữ pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được thoát luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc pháp thân, người thầy căn bản là Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát dạy niệm Phật, thiền hữu tri thức mà Ngài đi tham phỏng, thì vị đầu tiên là Ngài Đức Dân dạy niệm Phật, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dạy 10 đại nguyện dương cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Bậc Bồ Tát minh tâm kiến tánh mà còn phải niệm Phật, tại sao chúng ta không chịu niệm Phật? Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả kinh điển đều dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất là thời mạt pháp này. Phật dạy nếu không chịu niệm Phật thì nhất định không có thể thoát vòng sanh tử. Không thoát ly sanh tử luân hồi thì tu có giỏi cho mấy vẫn phải chết trong sanh tử luân hồi, nhất định không có thể thành tựu đạo giác ngộ. Tu mà không thành đạo thì tu làm chi cho uổng sức vậy? Phật dạy đường thành đạo cho chúng sanh. Ta tu hành mà không theo pháp Phật, không nghe lời Phật, mà lại nói lời mỉa mai người y giáo phụng hành, còn hướng dẫn chúng sanh đi ngược lời Phật dạy, làm cho họ mất phần giải thoát, mất phần thành tựu. Hỏi rằng tội lỗi này ai sẽ chịu thay cho mình đây? Cho nên người học Phật mà dạy Phật tử tu hành không đúng theo kinh Phật thì rất có tội, tội lớn lắm. Phật dạy thời mạt pháp tu hành phải y pháp bất y nhân, nghĩa là phải y đúng theo pháp Phật tu hành, không được theo bất cứ người nào cả. Nói rõ hơn, người nào nói đúng kinh pháp thì nghe, người nào nói ngược kinh pháp thì tuyệt đối không được nghe. Nếu ai nhẹ dạ nghe theo thì bị đọa lạc ráng chịu. Lúc ta bị đọa lạc, nhất định không ai cứu nổi ta đâu. Như vậy, ta phải theo lời Phật để một đời này vãng sanh thành đạo. Chứ tại sao lại theo những người nói ngược lời Phật mà đành phải mất phần về Tây Phương, bị kẹt lại trong cảnh vô thường để chịu nạn vạn kiếp? Đạo Phật là đạo cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử, vãng sanh thành Phật, chứ đạo Phật đâu phải bắt chúng ta phải ở lại cõi ta bà này tiếp tục chịu cảnh ngũ trượt ác thế để bị khổ đau. Vậy thì người tu học Phật sao không lo chuyện thành đạo, lại cứ nấn ná ở lại chốn vô thường này mà để chịu thêm vô thường vậy? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu theo đúng pháp Phật, tại sao người đã học Phật mà lại nói lời mỉa mai, cho đó là dục tốc bất đạt? Không chỉ đường về Tây Phương, tức là muốn chúng sanh ở lại cõi vô thường này vô lượng kiếp để chịu nạn vô lượng kiếp à? Một lời nói đầy tội lỗi. Chư tổ sư đều dạy sanh tử sự đại, phải quyết lòng thoát ly sinh tử. Rõ ràng việc sinh tử là điều tối hệ trọng, cần phải giải quyết. Muốn giải quyết sinh tử trong một đời này chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh, thì 10 niệm tất sanh. Phật đã cho chúng sanh một con đường thẳng tắc để thành đạo, tại sao lại không đi? Không đi mà còn cản ngăn người khác con đường thành đạo thì thật là đại tội, đại tội. Trong kinh Phật dạy, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp, quên đường thành đạo mà lo tu các thứ thiện pháp thế gian thì dù có làm thiện cho mấy đi nữa cũng chỉ là ma nghiệp. Tại sao vậy? Vì đánh lạc mất hướng giảng sanh thành đạo của chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh trong các cái đường sanh tử luân hồi, xui khiến họ không theo đường Phật dạy, lại đi theo những con đường lẫn quẩn trong tam giới để sau cùng chịu nạn. Đối với đạo giác ngộ, đây chính là ma nghiệp chứ còn gì nữa. Thôi, xin đạo hữu hãy sáng suốt, tự quyết định lấy. Đạo hữu hãy tự quyết định đường tu, chỉ có chính đạo hữu quyết định tương lai của mình, không ai giúp được đạo hữu đâu. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 10 năm 2008.